This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Từ phòng ghi âm Dallas xin được gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo sáng nay khỏe không?
Dạ vâng, sáng nay khỏe thưa anh, sáng thấy trời âm u mà giờ nắng nó xuất hiện rồi đó anh Tiến Dũng. Nhưng mà mình cứ enjoy cái thời tiết này đi, bởi vì sang tháng sau là chúng ta đã thấy là ra xe là phỏng tay phỏng chân anh hả?
Wow, nói đến thì thấy nó bắt đầu là thấy nóng rồi đó. Nói thời tiết này đúng như bà nói thì bắt đầu... chúng ta thấy nó mặc dù nó nóng nhưng mà nó vẫn còn acceptable, vẫn còn nóng nhưng mà không đến nỗi tệ lắm. Nhiều khoảng chắc tháng 7 bắt đầu nóng mới gắt lên khoảng cách 100 độ, lúc đó mới nói ước gì nó go back lại 80 độ ha. Nhưng mà thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó nóng phỏng tay luôn kìa quý vị, màu đỏ rực rực. Chỉ có vàng là con số duy nhất, lần đầu tiên thấy vàng trên thị trường là số duy nhất màu xanh buổi sáng ngày hôm nay. Dow Jones giảm thê thảm 327 điểm, hiện tại là 25.448 điểm. Nasdaq thì giảm 106 điểm, hiện tại là 7.645 điểm. SP 500 giảm 33 điểm, hiện tại là 2.823 điểm. Thì nốt 15 là 3.32%. Dầu thô thì giảm 3 đồng 37 xu, một thùng dầu thô là 58 đồng 08 xu, một euro đổi được 1 đồng 11 xu, vàng lên 10 đồng 30 xu, và vàng hiện tại 1.283 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.96%, tuần rồi cao nhất là 3.90%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.38%, tuần rồi cao nhất là 3.34%. Ở Việt Nam thì một vĩ kim mua tự do là 23.400 đồng, bán ra là 23.420 đồng. Vàng thì mua vào 36.200.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 36.350.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Con số kỳ này giảm thêm 1.000 người nữa cho cái tuần lễ chấm dứt vào 18 tháng 5, hiện tại là 211.000 người. Và bản tin mới nhất, chính thức Bắc Kinh sẽ mở ra cái cửa đàm phán thương mại với Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất, sự căng thẳng Hoa Kỳ-Trung Quốc, rồi nói rằng mỗi thời đại, trong mọi nơi, chưa bao giờ mà cái sự căng thẳng về thương mại giữa Hoa Kỳ-Trung Quốc nó căng như vậy. Cái điều mà đáng nói ở đây, quý vị, ngày hôm qua thì cái người mà gọi là Commerce Ministry, tức là ông Bộ trưởng về Thương mại đó, ông Gao Fan, ví dụ biết dịch tiếng Việt là gì, ông Gao Fan này đó, thì ông nói rằng Hoa Kỳ cần có một sự gọi là correction, tức là đúng đắn về cái thương mại khi mà có một sự quyết định mà nó làm tổn thương giữa hai quốc gia. Thật sự ra thì cái câu này nó hơi sai, tại vì cái người mà không đúng đắn là bên phía Trung Quốc, kính thưa vị. Họ đã đổi lại cái luật, họ đã đổi lại cái hợp đồng mà làm cho đôi bên nó bị thiệt thòi. Chúng ta biết là Tổng thống Trump không có ngại ngùng bước ra khỏi cái đàm phán này. Ngay cả ngày hôm qua thấy là ông đã bước qua khỏi cuộc họp giữa bà Pelosi rồi. Thì bây giờ cái chuyện này rất đơn giản, không ngừng tại đó mà cũng đánh luôn cả Huawei nhức đầu lắm. Nhưng mà khi ông Bộ trưởng Thương mại Gao Fan đưa ra như vậy thì Bắc Kinh bắt đầu dịu xuống qua một cái cú thứ hai, tức là họ vừa đấm một cái là họ xoa một cái. Trong cái bản tin sớm nhất là 6 giờ chiều hôm qua, là bên Trung Quốc là 6 giờ sáng hôm nay ở Hoa Kỳ, thì Bộ Ngoại giao, cái người Bộ Ngoại giao Trung Quốc là yêu cầu nối lại cái cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, nhưng sự gọi là yêu cầu có sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau là cần thiết lắm. Theo cái lời của ông phát ngôn viên là Lu Kang, khen. Thì hôm thứ Năm là sáng hôm nay đó, thì ông nói rằng hy vọng rằng sẽ khởi đầu lại cái cuộc đàm phán mà đã làm cho hai quốc gia rất là bị ảnh hưởng. Thì ông thấy thật sự ra chơi với Trung Cộng cũng mệt thiệt, kính thưa quý vị. Nói chung là chữ cộng cộng là thấy mệt rồi. Quý vị tưởng tượng nếu mà chúng ta sống vào cái xã hội chủ nghĩa và cái xứ tư bản đó, nếu mà quý vị một quốc gia nào làm gọi là làm chủ hay là under điều khiển của xã hội chủ nghĩa và under điều khiển của một tư bản, nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta ra đường gặp một người cảnh sát nó khác, gặp một người công an nó khác liền, vì nó phiền lắm. Nhưng mà thật sự chúng ta cảm ơn Thượng Đế là chúng ta ở cái xứ sở Hoa Kỳ, cái thưa quý vị, nó rất là tự do, chúng ta không có cái sự gọi là quyền tự do của một con người. Trong khi đó thì Donald Trump, Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố buổi sáng ngày hôm nay là yêu cầu Quốc hội phải thông qua cái ngân sách khoảng 15 tỷ để giúp cho những người nông dân. Vì biết rằng khi mà có cái sự tariff, cái thuế, gọi là cái thuế quan này đó, đánh lên mặt hàng Trung Quốc, thì Trung Quốc đánh ngược lại những cái mặt hàng của Hoa Kỳ, và đa số là những người nông dân sẽ bị rất là thiệt thòi. Trong khi đó thì những người bán xe, những cái xe, những thị trường xe của Hoa Kỳ cũng bị thiệt thòi theo. Và ông cũng yêu cầu có 15 tỷ này để giúp cho những người nông dân. Và cái package đầu tiên cũng đã được gửi ra, tôi Dũng nhớ không lầm là 20 mấy tỷ. Thì bây giờ 15 tỷ kế tiếp, quý vị. Bản tin kế tiếp là một tin khá quan trọng, nói về E. coli một lần nữa, lại recall 62.000 pound thịt bò xay. Pound of raw beef product, không phải là thịt bò xay nha. Beef product, tức là thịt bò, quý vị. Trước đây thì thịt bò xay, bây giờ là thịt bò bình thường, theo như Bộ Nông nghiệp đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, the Department of Culture, thì họ nói là cái thịt bò này được gói, đóng gói ở Aurora, ở tiểu bang Illinois, và được xuất xưởng vào 19 tháng 4. Cái thịt bò này đó đặc biệt là được kiểm nghiệm qua Bộ Nông nghiệp giờ USDA, nhưng mà vẫn bị nhiễm E. coli. Quý vị có thể log vào cái trang web của Department of Agriculture, Food Safety, thì chúng ta sẽ coi thứ nhất là recall short ribs, tức là sườn bò ha, rib eyes, rồi brisket, tất cả những loại thịt đó đều bị recall khoảng 62.000 pound, ngay cả gần đến cái tuần lễ gọi là Memorial mà đã bị recall như vậy rồi. Quý vị biết rằng thịt bò thì nếu chúng ta ăn mà tái tái hay là hơi tái tái, hay là chỉ nói chung là không phải là chín toàn bộ 100% đó, thì rất dễ bị nhiễm E. coli vì nó có máu. Chúng ta ăn vào dễ bị nhiễm lắm. Nhưng mà quý vị nào mà đang thích ăn thịt bò tái đó, thì chúng ta cũng nên cẩn thận trong cái thời điểm này. Chẳng hạn như chúng ta ăn thịt ăn phở, rồi ăn thịt bò tái chanh, hay là những gì đó nói chung là tái tái đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Chứ Dũng biết là nó rất ngon, tái tái nó ngon, ăn nó đã lắm, nhưng mà khi chúng ta bị đau bụng rồi, bị E. coli rồi đó, lúc đó chúng ta mới biết rằng ước gì, cái chữ ước gì lúc đó lại xa vời lắm, ước gì. Nên tôi cũng khuyến khích quý vị trong thời điểm này, nói chung thịt bò tái, xin lỗi, thịt bò rib eye, thịt bò steak, thịt bò phở, bất cứ thịt bò nào, cố gắng ăn thiệt chính để cho qua cái thời điểm này nha quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến chiếc xe Chevrolet, là chiếc xe phải nói rằng đặc biệt, hiện tại giờ rất đặc biệt, mà Thí Dũng hy vọng rằng có thể cha mẹ mà có con teenager cũng nên mua chiếc xe này. Cái Chevrolet này nó ra loại Traverse, rồi Malibu, Colorado. Cái lý do vì nó đặc biệt là nên là cái chỗ này, quý vị, nó sẽ xuất xưởng năm 2020 vào cái mùa hè tới đây. Thì cái xe này đó, khi mà chúng ta lên đó, mà chúng ta đề máy rồi đó, không seat belt thì chúng ta không có sang số được. Nó phải đứng đến lúc khoảng 20 second sau đó, chúng ta mới có thể sang số được. Và cái sự kiên nhẫn, quý vị, nếu mà những em trẻ nào đó mà ngồi đợi một hồi đó, như teenager, bây giờ chúng ta lên xe không seat belt thì chúng ta không chạy được 20 second, thì ngắn quá, thì nghĩ rằng cũng nên nâng lên khoảng những 2 phút thì hay hơn. Chứ 20 second thì các em nhỏ thì làm biết seat belt thì leo lên đợi thôi. Vậy thì nhớ, quý vị, cái xe này đó, chúng ta lên phải seat belt. Đồng thời nữa, có một cái system cho cha mẹ control cho cái teenager con của mình 16, 17, 18 tuổi đó. Cái khi mà đề máy rồi đó, mà chạy đó, không seat belt đó, ngay cả bên passenger, cái người mà ngồi kế bên mình đó, rồi kế bên tài xế đó, không seat belt thì cái âm thanh nhạc không chỉnh được, cái volume limit không lên được. Và cái người cha mẹ điều khiển được từ xa ở nhà, ngay cả cái maximum, cái speed limit cũng được điều chỉnh luôn. Chẳng hạn như người mẹ, người cha ở nhà control bằng cái điện thoại đó, là control cho cái xe đó chỉ chạy trong vòng 65 mai một giờ, là nó chỉ nằm 65 mai một giờ thôi, không có hơn được. Cái xe này được độc đáo là như vậy, có thể là sẽ giúp cho cái tình trạng teenager bị xảy ra tai nạn ít hơn, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về chiếc xe Honda, khá quan trọng vì Tiến Dũng tin chắc rằng người Việt, cộng đồng người Việt đi chiếc xe này rất nhiều. Chiếc xe Honda SUV 2019 CRV, nhớ nha, chiếc xe Honda CRV đời 2019 đang bị recall 118.000 chiếc. Nhưng biết rằng hiện tại bản tin này thì quý vị nào biết bạn bè mình đang đi chiếc xe này thì nhớ nói bạn bè mình đem đến hãng để họ thay cái airbag nha. Cái lý do vì cái airbag nó bung ra đã có 6 trường hợp không, chưa có đụng xe, không có tai nạn gì hết, nhưng mà cái airbag vẫn bung bình thường. Chúng ta tưởng tượng đang chạy trên một cái highway tốc độ cao như vậy mà nó bung một cái airbag ra, không ai đụng chạm gì hết, tự động nó bung ra thì nguy hiểm vô cùng. Mặc dầu chưa có một cái tai nạn rủi ro nào xảy ra, nhưng có 6 trường hợp đã bị bung cái airbag đang chạy trên đường, quý vị. Vậy thì tôi cũng nhắc lại, quý vị nào có chủ chiếc xe Honda CRV 2016, cái dạng SUV đó, dạng thể thao đó, thì chúng ta nên đem đến để họ thay cái airbag lại, hay là thay cái power, cái steering ở dưới cái wheel của nó có cái wire như thế nào đó thì không biết, nhưng mà nó nói là nó bị wire, nó bị chạm điện. Đúng ra thì cái số này nó trên khoảng chừng 137.000 lực, 118.000 là ở Mỹ và 19.000 chiếc xe này là ở bên Korea và Canada. Dũng nhắc lại vì là cái chiếc xe Honda CRV đời 2019, chiếc xe này đang bị recall 118.000 chiếc để sửa cái airbag. Và xin trở lại với Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin của ngày hôm nay. Và không biết là thịt bò năm nay bị cái gì mà nó cứ recall hoài anh Tiến Dũng hen. Hôm trước đã bị rồi bây giờ lại bị thêm một lần nữa. Mốt chắc thôi mình ăn rau thôi anh hả?
Thật sự ra thì thịt bò hay là thịt heo hay là ngay cả thịt gà, bất cứ thịt nào cũng rất dễ bị nhiễm E. coli, thưa quý vị. Vì cái lý do thì chúng ta không ăn thịt heo sống được, chúng ta cũng chẳng ăn cái thịt gà sống được, nên hai cái thịt đó nó bị E. coli khi mà chúng ta nấu nó chết hết rồi, nên chúng ta không có sợ lắm. Nhưng thịt bò thì người ta lại ăn sống được, người ta ăn tái được, thì nó dễ bị nhiễm vì người ta biết được là ăn vào đau bụng là bị E. coli hay ói mửa bị E. coli. Nhưng thịt heo và thịt gà chúng ta ăn chín, nên cái trường hợp xảy ra bị nhiễm E. coli thì chúng ta không có biết, hay là chúng ta không có bị. Thịt bò dễ là khi chúng ta biết rằng cái thịt bò đó E. coli, những con vi khuẩn này nó tự phân, thì cái thịt bò người ta làm qua cái máy hệ thống mà process đó, thì nó đã dính lên những cái phân bò trên những cái máy rồi cắt thịt họ đưa qua thì nó không có sạch sẽ lắm, thì nó bị nhiễm vào cái thịt bò. Vì thế chúng ta ăn thịt bò thì chúng ta đừng nghĩ là rửa cũng bị, rửa cỡ nào cũng bị, đã nhiễm rồi thì vào cái thịt đó chỉ có ăn chín là không bị thôi, còn ngoài ra ăn tái, hơi tái hoặc là 98% chín, chỉ 2% tái cũng bị như thường. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chú vị người Bảo có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và chúc anh có một thứ năm thật là bình an.